Kính chào các chị em, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay cái tựa đề là Cộng Nô rồi Hán Nô, Việt Nam Cộng sản đang tự lập thầy. Tôi nhắc lại, Cộng Nô rồi Hán Nô, Việt Nam Cộng sản đang tự lập thầy. Cái danh xưng Cộng Nô chúng ta dành cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì nó đã xuất hiện từ lâu rồi. Và cái danh xưng Hán Nô thì trong những năm tháng gần đây, cả mười mấy hai chục năm nay thì nó đã xuất hiện rồi và đã được mọi người nhận ra rồi. Nhưng mà nó luôn luôn nó tìm cách nó đội lốt này đội lốt kia để nó che giấu cái tẩy Cộng Nô và Hán Nô của nó. Và trong những tình hình gần đây thì thế giới đang đối phó với Cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu như thế nào, nó đóng kịch gì để nó đội lốt gì thì nó vẫn bị lộ tẩy là nó là Cộng Nô và Hán Nô. Nhưng mà những ngày gần đây, thời sự những ngày gần đây thì cho thấy rằng thì không cần lật tẩy nữa, nó tự lật tẩy chứ không phải là đợi cái giới chống đối hay là những nhà dân chủ hay là thế giới là lật tẩy nữa. Nó tự lật tẩy. Giờ tôi nhắc lại rằng cái thân phận Cộng Nô Hán Nô của Việt Nam Cộng sản nó đã diễn ra như thế nào. Năm 1930, Đảng Cộng sản ở Việt Nam được thành lập tại Macau, một tỉnh ở bên Tàu, và đặt tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ông chủ Liên Xô không cho nó đặt tên đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà bắt nó đặt tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. Vì Liên Xô sai nó về Đông Dương cướp chính quyền ở cái thuộc địa Đông Dương của người Pháp, chứ không phải là chỉ có nước Việt Nam mà thôi, hay nước A Nam mà thôi. Cho nên cái việc mà không giữ được cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam mà phải đổi tên Đảng Cộng sản Liên Xô ở Đông Dương theo lệnh của Quốc tế Ba Cộng sản, chứng tỏ rằng nó là thay sai từ lúc đó, nó là Cộng Nô từ lúc đó. Và khi mà đây Liên Xô sụp đổ thì Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị giải tán, và cái nôi của Cộng sản quốc tế là Liên bang Xô Viết đã sụp đổ. Thì người ta nghĩ rằng thì là cái bọn Cộng sản sống sót này nó không còn là Cộng sản nữa. Nhưng mà tôi không đồng ý, là bởi vì tuy rằng nó không dám xưng nó là phong trào Cộng sản, nó chỉ dám nói là chủ nghĩa xã hội thôi, nhưng mà tên đảng của nó vẫn còn giữ là tên Đảng Cộng sản. Mặc dù bên Liên Xô thì nó Nga, Liên bang Nga vậy đấy, vẫn cho Đảng Cộng sản hoạt động hợp pháp, nhưng mà cái đảng cầm quyền nó đổi tên khác. Nhưng mà không phải vì thế mà là nói rằng thì là chủ nghĩa Cộng sản đã vào sọt rác rồi, thì bọn Cộng sản ở Việt Nam nó đâu còn là Cộng Nô nữa. Tôi xin lỗi, tôi làm sáng tỏ cái điểm này. Một chủ nghĩa thì nó có ba phần. Cái chủ nghĩa mà Marxist đưa ra đấy, các Marx đưa ra đấy, người ta gọi là Marxist này, thì đó là cái phần lý thuyết của chủ nghĩa mà thôi. Một chủ nghĩa ngoài phần lý thuyết là nó còn cái sách lược để thi hành cái chủ thuyết đó, tức là bộ phận thứ hai, nó làm lên gọi để cho người ta gọi nó là chủ nghĩa Cộng sản. Mà quan trọng nhất là cái phần thứ ba là cái bộ máy để thực hiện cái sách lược Cộng sản. Vì thế cho nên người ta nói rằng chủ nghĩa Cộng sản đã chết. Tôi không cho là chủ nghĩa Cộng sản đã chết, chỉ có doctrine Cộng sản thì đã vào trong xác. nhưng mà cái sách lược cộng sản vẫn còn bọn cộng sản sống sót nó áp dụng. Mà quan trọng hơn hết là cái bộ máy để thực hiện cái doctrine và cái sách lược đó nó vẫn còn. Bộ máy đó là Đảng Cộng sản vẫn còn đó, và chủ trương thực hiện của nó vẫn còn đó. Chủ trương thực hiện nó là cái gì? Là vô sản chuyên chính. Vô sản chuyên chính là gì? Một là xóa bỏ tư hữu, tư liệu sản xuất, đất đai và nhà máy là thuộc về nhà nước, không có tư hữu nữa. Tư nhân không phải là chủ của những cái tư liệu sản xuất đó, xóa bỏ quyền tư hữu đó. Thứ hai, vô sản chuyên chính là xóa bỏ kinh tế thị trường. Nó nói là kinh tế thị trường là bộ máy của chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường là người bóc lột người, cho nên vô sản chuyên chính là phải xóa bỏ kinh tế thị trường. Và cái phần thứ ba của vô sản chuyên chính là kinh tế tập trung, kế hoạch hóa, kế hoạch 5 năm, 10 năm là gì, quốc doanh rồi mọi sự là do nhà nước là. Vì thế cho nên là lý thuyết cộng sản có thể đi vào thùng rác rồi, nhưng mà cái bộ máy cộng sản nó còn đó, cho nên chúng ta không thể bảo rằng thì là bây giờ nó thôi cộng sản rồi, nó gọi là cộng sản, nó gọi nó là cộng đô, nó là cộng đô. Là tôi để ý rằng từ khi mà Liên Xô còn sống cho đến khi sau khi Liên Xô chết thì nó vẫn Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn thế, vẫn là cộng đồ. Từ Đại hội 3 đến Đại hội 4 cho đến Đại hội 5, nó trong sách lược của nó vẫn là nắm vững vô sản chuyên chính. Vô sản chuyên chính nó lập ra một chế độ có hiến pháp, mà lại cái hiến pháp đó lại tam quyền không có phân lập, mà tam quyền lại là chỉ là phân công rồi. Và nắm vững vô sản chính là gì? Là nó tiếp tục độc quyền độc đảng, độc quyền ý thức hệ, độc quyền nó cai trị dân theo cái sách lược gọi là tam pháp bổ, là công an trị theo kiểu phát xít. Đấy là vì thế cho nên chúng ta không thể bảo rằng thì Liên Xô sụp đổ thì ông chủ Liên Xô chủ nghĩa cộng sản ấy vào là thì chúng ta không gọi bọn Việt gian cộng sản ở Việt Nam là cộng nô, nó vẫn tiếp tục là cộng nô. Và nó vào Việt Nam với hai ngọn cờ giải phóng dân tộc và ngọn cờ đấu tranh giai cấp. Nó nhân danh là chủ nghĩa yêu nước, nó giải phóng dân tộc, nhưng mà nó quên rằng ngọn cờ giải phóng dân tộc và ngọn cờ búa liềm cộng sản là hai ngọn cờ nó mâu thuẫn nhau. Giờ muốn giải phóng dân tộc thì phải đoàn kết dân tộc, mà đấu tranh giai cấp thì chia rẽ dân tộc thì làm sao mà giải phóng mà cùng một lúc phất cả ngọn cờ được. Mà nó đã phất cả cả hoàng, lúc đầu nó chỉ có phất một cờ đó thôi, nhưng mà sau khi nó được Tàu Cộng giúp cho nó công nhận nó là một nhà nước thì nó tiếp tục phất cả. Nó Tàu Cộng bắt nó phải đấu tranh giai cấp, nhưng nó phất hai ngọn cờ, và vì nó phất hai ngọn cờ nữa đấy cho nên nó lộ mặt ra nó là cộng nô. Nếu mà phân tích theo cái tiến trình của Đảng Cộng sản đó thì nó hơi rắc rối. Tôi muốn mô tả cái căn cước cộng nô của Đảng Cộng sản ở Việt Nam qua cái căn cước của cha già dân tộc của chúng nó là Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy rằng Hồ Chí Minh ra nước ngoài, nói là ra đi tìm đường cứu nước, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã thấy rằng thì nó chả có đi cứu nước gì cả, nó ra đi nó kiếm ăn. Mình thấy diễu nó là ra đi kiếm đường cứu đói. Bằng cớ rõ ràng là khi nó sang nước Pháp thì nó nộp đơn xin vào trường thuộc địa, tức là cái trường đào tạo ra những quan cai trị thuộc địa của thực dân Pháp. Tức là lúc đó xuất thân làm chính trị thì Hồ Chí Minh đã lộ diện ra là nó muốn làm pháp nô. Và đến khi nó gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, rồi Đảng Cộng sản, lúc đó thì Lenin lập cho Quốc tế Ba Cộng sản ở bên Nga, thì Đảng Cộng sản Pháp sai nó sang Moscow nhân danh Đảng Cộng sản Pháp mà đưa Đảng Cộng sản vào, gia nhập vào đại tham quốc tế, và nó được Liên Xô đào tạo thành tay sai. Và khi mà Liên Xô hợp tác với Trung Hoa Quốc dân Đảng của ông Tôn Giật Tiên thì cùng nhau lập ra cái trường Hoàng Phố để đào tạo cán bộ cộng sản đi phát triển ra Á Châu. Thì Liên Xô cử Borodin sang làm cố vấn cho trường Hoàng Phố, và Hồ Chí Minh được cử làm thông ngôn cho trường Hoàng Phố. Và từ đó thì nó làm tay sai cho cả Trung Hoa Quốc gia lẫn Nga Xô. Vừa Nga Nô lại cộng thêm Hán Nô nữa. Nhưng mà đến khi mà nội chiến bên Tàu, Cộng sản Tàu với lại Quốc dân Đảng Tàu nội chiến thì nó chết chặt giữa hai bên, và nó sang bên Tàu, sang bên phía Cộng sản Mao Trạch Đông, nó thành là thiếu tá của Đệ Bát Lộ quân Tàu. Lúc đó nó thành Hán Nô. Và đến khi mà Mao Trạch Đông thắng nội chiến Tàu, chưa thắng nội chiến Tàu thì nó bị Trung Quốc Quốc dân Đảng Tàu, chế độ Quốc dân Tàu bắt vào tù. Thì trong tù nó làm đơn, nó thú tội rằng nó đã theo Cộng sản. Bây giờ nếu mà nó thôi Cộng sản thì Quốc dân Đảng Tàu tha cho nó, và Quốc dân Tàu đã tha cho nó rồi. Và khi mà Quốc dân Đảng Tàu chống lại xâm lăng Nhật, Mao Trạch Đông ở phía Bắc cũng chống lại xâm lăng Nhật, và Trung Hoa Quốc gia ở phía Nam cũng chống lại xâm lăng Nhật. Nhưng mà Trung Hoa Quốc gia sai nó về Việt Nam làm tình báo, làm gián điệp chống Tàu, à chống Nhật, thì nó lại dù là Trung Hoa Quốc gia hay là Trung Hoa Cộng sản thì cũng là người Hán mà thôi, cho nên nó tiếp tục làm Hán Nô. Khi ở hang Bắc Mỏ, tình cờ nó được tin rằng thì đồng bào thiểu số ở vùng núi đang cứu được một phi công Mỹ bị tàu bị Nhật bắn rơi, thì nó là mua cái phi công đó của đồng bào thiểu số, và nó đem cái phi công đó sang Tàu, nó nộp cho ông tư lệnh không quân Mỹ ở bên Tàu là ông Channel, và nó được ông Channel tặng cho nó mấy khẩu súng, và nó dùng cái đó nó kết thân với Mỹ, và nó được Mỹ dùng làm tình báo khai mang cả của cho Trung Hoa Quốc gia lẫn Mỹ. Và Mỹ đã sai OS nhảy dù xuống một toán gọi là toán con nai để giúp cho nó lập cái đội tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên, và lúc đó nó đã mở đường để thành Mỹ Nô. Đấy, tóm lại là cái tên Hồ Chí Minh và cái Đảng Cộng sản nữa đó, nó sẵn sàng làm nô tỳ cho bất cứ thế lực ngoại quốc nào mà cho nó cơ hội để sống còn và chiếm được chính quyền ở Việt Nam. Và cái tâm lý đó là cái tâm lý chung của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn nói là còn Đảng còn mình, nó coi cái sự sống còn của Đảng to hơn bất cứ cái gì, kể cả là vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam. Nó sẵn sàng gia nhập vào cái gọi là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mà nó coi cái Tổ quốc Việt Nam chỉ là cái phương tiện để biện minh cho cái việc mà nó gia nhập Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đấy là qua cái diễn trình diễn tiến cuộc đời của tên Hồ Chí Minh, chúng ta thấy cái vận cộng sản này nó từ cộng nô nó thành háo nô như thế nào, và nó luôn luôn nó đeo những cái mặt nạ khác để nó che giấu, nó gọi là đội lốt, nó gọi là đánh lạc hướng dư luận. Đó. Đến khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt và Hồ Chí Minh đã viết thơ cho Tổng thống Mỹ để xin được Mỹ công nhận, nhưng mà Mỹ từ chối, và người Pháp điều đình với Trung Hoa Quốc gia, nó được đưa vào Bắc Vĩ tuyến 16 của Việt Nam để trước khi rơi quân đội Nhật. Thì người Pháp đã điều đình với người Anh Lê ở phía Nam Vĩ tuyến 16 để vào trước khi rơi quân đội Nhật, và bị quốc dân Việt Nam ở miền Nam nổi lên gọi là kháng chiến Nam Bộ. Kháng chiến Nam Bộ nổi lên trước khi Hồ Chí Minh tuyên bố chống Pháp. Mà khi người Pháp điều đình được với Trung Hoa Quốc gia để người Pháp vào thay thế Trung Hoa Quốc gia trước khi rơi quân đội Nhật ở Bắc Vĩ tuyến 16, thì Hồ Chí Minh lập tức thương lượng với Pháp để đi đến cái thỏa ước mùng 6 tháng 3 năm 1946 là rước quân đội Pháp vào thay thế quân đội Nhật. Nó tổ chức linh đình cái cuộc đón rước tướng Leclerc từ Hải Phòng lên Hà Nội, nó treo cờ xí ở dạp trời, bị quốc dân lên án nghe tại cho mày rước Pháp và mày muốn làm Việt Nam hả? Thì nó cắt nghĩa được cái ngày 19 tháng năm đó là ngày sinh nhật của Bác Hồ đấy, chứ đâu có phải do nước Pháp mà treo cờ. Nhưng mà nó bị tinh thần kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam, tự về thành Hải Phòng, tự về thành Hà Nội, phá vỡ cái cuộc rước Pháp vào của Hồ Chí Minh bằng cuộc kháng chiến tự động phát sinh ra, tự động là đánh Pháp. Ở Hải Phòng cũng đánh Pháp, ở Hà Nội cũng đánh Pháp. Đó là thanh niên trí thức tuổi trẻ Việt Nam. Và tôi lúc đó là tôi là còn bé, tôi là liên lạc viên của tự vệ thành Hà Nội. Giờ đến lúc mà Pháp nó thấy thì anh Hồ Chí Minh rước nó vào, nhưng mà người Việt Nam lại cứ đánh Pháp, thì nó phản ứng lại bằng cách nó đánh trừ về thành Hà Nội, nó đánh trừ về thành Hải Phòng, và nó đánh luôn cả bộ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh thấy là không yên rồi, phải rút lui khỏi Hà Nội và tuyên bố toàn quốc kháng chiến. Tại sao nó dùng cái chữ toàn quốc kháng chiến? Cái đơn dùng cái danh từ đó thì có nghĩa rằng thì Nam Bộ người ta kháng chiến, và nó không kháng chiến, nó giết Pháp vào, và bây giờ nó bị Pháp không tin cậy nó nữa, đánh luôn cả nó, cho nên nó phải toàn quốc kháng chiến. Và lúc đó tôi bị bỏ rơi à, rồi chết chết, tôi không nói cái chuyện bên lại nữa. Là nó bị Pháp đánh lên phía Bắc, đánh lên gần chết rồi. Tôi nhớ rằng có nó nhảy dù xuống Bắc Cạn, nó xém nó suýt nó bắt được Hồ Chí Minh. May sao thằng Hồ Chí Minh nó trốn, sao nó thoát được, nó chạy sang tàu. Và đến khi mà năm 1949 thì Mao Trạch Đông thắng nội chiến ở bên tàu, mà quân của Trần Nhất Thạch chạy xuống phía Nam, thì Hồ Chí Minh nó đem bộ đội của nó ra, nó chặn ở phía Nam này đấy. Nó đánh đông cái màn kịch thì là nó tiếp tay với Mao Trạch Đông để bắt cái bọn Tưởng Như Thạch này, để nó là làm món quà để mà được Mao Trạch Đông chấp nhận làm Hano, và nó đã được chấp nhận Hano. Và khi hồi Mao Trạch Đông thắng ở bên tàu rồi, lập ra cái chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thì hai cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và cái nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh, hai nước công nhận nhau, kể cả anh Liên Xô nó cũng không công nhận cả hai anh nữa. Đó là lúc đó nó thành Hà Nội. và nó thành Hán Hội cho tới bây giờ. Và trong cái diễn trình làm Hán Hội từ đầu như thế, khi mà Liên Xô và Tàu Cộng mà học học với nhau, thì tôi đã có tài liệu để chứng tỏ rằng nó phản chủ nguyện. Lúc thì nó chạy theo bên Tàu, nó chửi Liên Xô, lúc thì nó theo Liên Xô, nó chửi bên Tàu. Bên Liên Xô thì bị bên Tàu lên án là chủ nghĩa xét lại, và Liên Xô thì lên án là chủ nghĩa giáo điều. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã mấy lần phải thanh trừng nội bộ, thì những cái vụ nhân văn giai phẩm mới là xét lại các thế thì chúng ta đã biết rồi. Cho đến khi mà Mỹ kết đồng minh được với Mao Trạch Đông để cùng nhau làm cho Liên Xô sụp đổ, thì Việt Nam phải bị chia đôi. Và Liên Xô bị gạt ra rìa trong cái giải pháp ở Đông Dương, cho nên Liên Xô nó thấy Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam rồi, và Tàu thì đã thỏa mãn với cái chia đôi đất nước của Việt Nam rồi. Cái chia đôi đó là anh Tàu là ảnh hưởng ở phía Bắc và anh Mỹ thì ảnh hưởng ở phía Nam. Nhưng mà Liên Xô nó phá đám, nó viện trợ cho Việt Cộng tối đa để đem quân trả đạp lên Hiệp định Paris và chiếm miền Nam. Thì lúc mà nó theo Liên Xô phản Tàu, thì Lê Duẩn nó lên án Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, và nó thanh trừng nội bộ đến nỗi Hoàng Văn Hoan phải chạy sang Tàu đó. Cái đó thì chúng ta biết rồi, là lúc đó là nó lại thành ra là Nga Nô. Lúc thì nó Nga Nô, lúc thì nó Hán Nô, lúc thì nó Mỹ Nô, lúc đó là Pháp Nô. Đấy là cái thân phận thay sai của nó là như thế. Và thời sự Việt Nam tuần vừa qua chứng tỏ rằng cái bản án Hán Nô ra Cộng Nô mà chúng ta gán cho nó, thì nó cứ luôn luôn nó chối với bài. Nhưng mà thời sự tuần qua thì cho thấy rằng nó bị chết chẹp giữa cái chiến dịch sắp đặt lại trật tự thế giới mới của mà do nước Mỹ chủ trương. Và trong cái chết chẹp đó thì tương quan ta bạn thù xoay tít, nó không biết là bây giờ nó đi làm nô cho ai. Và cái căn cước Hán Nô của nó nằm ở trong vòng bị đối phó toàn thế giới, là vì toàn thế giới lúc đó coi Tàu Cộng là công địch, mà nó là tiếp tục là Hán Nô thì nó bị đối phó chung với Tàu, cho nên nó loay hoay, nó đóng cái màn kịch thoát chung mà không ai tin nữa. Và nó chỉnh đảng để cứu đảng, để có thể ứng phó với cái tình hình mới này. Mà nó chỉnh đảng cứu đảng đến nỗi nó làm cho Liên Âu lên án nữa. Và Mỹ thì không chơi TPP nữa, cho nên kinh tế tài chính của nó đang trên đà sụp đổ. Mà nó lại bị Liên Âu và thế giới không cho nó chơi với song phương đa phương với ai nữa cả, thì nó đi lại bốn phương, và nó không thể cứu vãn được cái tình trạng sập tiệm của nó. Là vì chế độ của nó đã, nó vì nó là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Khi nó cướp được chính quyền rồi thì nó phải hưởng thụ cái chính quyền đó bằng cách là chia nhau nó ăn nó hút. Nó khi mà nó nhận nhân danh là vô sản chân chính, nó gom hết tư liệu sản xuất đất đai và nhà máy mới tư bản nhau để vào đây cho nó, thay vì làm cái đó để phát triển quốc gia. Nên nó làm cái đó, nó làm vô sản chân chính để nó đút vào quỹ đảng của nó. Mà quỹ đảng của nó thì trước khi vào quỹ đảng thì nó vào túi cái bọn cướp đêm là giặc của nhà hải quan. Cho nên chế độ của nó mục nát từ trên xuống dưới, mục nát chẳng những là về kinh tế tài chính, mà mục nát luôn cả về văn hóa xã hội giáo dục nữa. Và tuần vừa qua nó bị cái vụ biểu tình toàn quốc ngày 10 tháng 6 chống cái luật ba đặc khu với lại luật an ninh mạng, chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam, cái tinh thần chống cầu 4.000 năm lịch sử của nước Việt Nam, nó nằm đó, nó làm cộng nô, nó làm nô tỳ cho bất cứ thế lực nào, nó cũng không thể nào mà xóa được cái tâm lý chống cầu tiềm ẩn trong tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Nó bị của đó. Là tại sao nó đối phong nổi? Tại sao mà biểu tình gì nhiều thế? Là vì chính cái bộ máy đàn áp của nó cũng rất là hoang mang. Có, chúng ta thấy rằng thì bộ máy đàn áp của nó đem đến đàn áp thì nó bị dân biểu tình bao vây lại và nó bỏ chạy. Nó cởi áo, cởi bỏ súng, nó bỏ chạy. Mà bây giờ chúng ta có những cái video cho thấy rõ ràng mà nó đã được người biểu tình rất là thương mến. Thế nó bỏ chạy, nó leo tường nó bỏ chạy mà nó leo không nổi, thì có người lại còn khom lưng nó để giúp nó đạp lên lưng của cái người biểu tình để mà để có đủ chiều cao để leo qua tường. Với những cái hình ảnh như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản nó phải hoảng hốt. Và nó hoảng hốt, nó cầu cứu các nước Âu Tây và nước Mỹ thì không nước nào cứu cả, là vì người ta biết cái tuồng tháp chung của nó chỉ là trò hề, và bây giờ nó nằm ở trong vòng đối phó của thế giới đối với nước Tàu. Nó nằm ở trong một trong 16 nước mà giúp cho nước Tàu chiến tranh thương mại với thế giới, là tuồn hàng Tàu Made in China sang Việt Nam, là đổi thành Made in Việt Nam để trốn thuế, để chống lại. Và bây giờ nó ở trong vòng đó, nó bị đối phó, bây giờ không có bằng cách nào nữa, mà nó sợ dân Việt, cả dân chúng nữa, cho nên nó lùi về cái luật đặc khu, nó lùi cái này cái kia, và nó đi nó đàn áp bụi những người biểu tình, mà nó lên án thật nặng. Trước kia thì chỉ có 3 năm, 4 năm này kia, bây giờ 10 năm, rồi mới đây lại bản án tới 20 năm nữa. Và nó không còn con đường nào khác, nó quay lại, nó giúp nách và sư phụ Tàu, nó tiếp tục làm hán nô, nó không chối nữa. Nó tiếp tục, nó phải cực ra, nó làm hán nô. Và với những cái cử chỉ đó thì tôi gọi nó là nó tự lật tẩy, chứ không ai ta lật tẩy ra nữa. Và đây là những cái mà tự lật tẩy của nó. Chẳng những nó là hán nô mà nó chạy sang cả với Liên minh Nga, nó cầu cứu, là vì thế giới đối phó không phải một mình anh Tàu, mà đối phó với tất cả cộng sản sống sót trên toàn thế giới, kể cả anh Nga và anh Tàu, và những cái đuôi của anh Nga là Syria, Iran này kia, và anh Tàu là ở bên Bắc Triều Tiên, ở bên Việt Nam, ở bên Lào, bên Campuchia, bên Cuba nữa. Thành ra là đối phó toàn quốc như thế, và bây giờ nó không có giấu giếm được nữa, nó phạch ngược ra, nó chạy vào, nó giúp đánh bộ Tàu, là bằng cách nó công bố ra cái vụ mà dùng tiền Tàu ở bảy tỉnh biên giới, rồi lại sang cái dân địa Việt Nam, ở cái khu vực dân tộc Choang đấy, nó mở cửa biên giới ra là hai bên thông thương mạnh giỏi. Và tất cả những cái đó chứng tỏ rằng nó đang tự lật tẩy, chứ thằng kia đều đợi ai lật tẩy nữa. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự hôm nay. Tài liệu thứ nhất nói về cái sụp đổ về kinh tế của bọn Việt Nam Cộng sản, do blogger Phạm Chí Dũng viết cho đài Tiếng Hoa Kỳ và đăng ở trên website Bosit Việt Nam, có tựa đề là Tử huyệt nợ dấu vẫn không thay hình đổi lốt. Tức là cái tài liệu này cho thấy rằng cái tình trạng kinh tế tài chính của nó là nó chết đến nơi rồi. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là chế độ của nó đang lấp liếm những cái việc sắp chết cái này. Cái sự mà các công ty với lại các ngân hàng vỡ nợ đó, thì nó lập ra cái cơ quan gọi là VIMC, để mua những cái công ty bị phá sản với lại nhà máng bị phá sản, và đã đưa ra những cái lời trần tình là không sao đâu, không sao đâu. Và ông Phạm Trí Dũng ông nói là ông đặt câu hỏi là lời trần tình trên mang hàm ý nghĩa gì. Anh trần tình rằng thì là VIMC được cấp 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ năm 2017, đã mua 3.200 tỷ đồng nợ xấu và dự kiến năm 2018 mua khoảng 3.500 tỷ đồng nợ xấu. Ông Nguyễn Tiến Đông, chủ tịch hội đồng quản trị VIMC là công ty quản lý tài sản của các tổ chức như đó, trần tình với gương mặt có vẻ nhăn nhúm, trần tình mà lại nhăn nhúm khó. Và ông Phạm Chí Dũng là lần trần tình đó là mang ý nghĩa gì, và ông cho rằng thì là trần tình đó là cái công ty VMC đã tiền đâu mà mua cái nợ xấu, và mà mua nợ xấu mà chỉ mua trên giấy mà thôi. Giờ thì ông Phạm Chí Dũng nêu ra là thực tế như thế nào. Vào năm 2018, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đối mặt với tình trạng chung là quy mô nợ xấu đã tăng lên đáng kể bởi nợ xấu cũ dồn tích lại đến nợ nay, và nợ xấu mới lại phát sinh do tăng trưởng cho vay chứng khoán và bất động sản, khiến số dư nợ xấu tăng cao, và có tới 12-17 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng so với cuối năm trước. Thống kê số liệu từ báo cáo tài chính của 15 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng nợ xấu tăng 9,8% về quy mô so với thời điểm đầu năm. Tôi xin phép lướt qua những chi tiết về kinh tế tài chính để tiết kiệm thời gian cho cái bài bình luận này. Và ông Phạm Chí Dũng tiếp tục là tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, tỷ lệ nợ xấu chiếm đến 6,48%. Tổng dư nợ với quy mô nợ 897 tỷ đồng. Và diễn biến tương tự ở các ngân hàng Telecombank, SHB và ACB. Tóm lại là cái này là cái tai họa cái thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông chủ ngân hàng Nguyễn Văn Bình, ông giám đốc ngân hàng. Vũ liệu nhảy múa số liệu nợ xấu của ngân hàng nhà nước đã diễn biến đầy ma mị kể từ khi chính phủ mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được thành lập vào tháng 8 năm 2021. Từ đó đến nay, thống kê sơ bộ cho thấy đã có ít nhất 15 lần tỷ lệ xấu nợ xấu của ngân hàng nhà nước cho khiêu vũ cho kép với độ biến thiên từ 3% đến 7%. Và VIMC xử lý nợ xấu bằng cách nào? Vào năm 2014, Thống đốc Bình đã phát ra một sáng kiến là chỉ đạo cho VAMC gửi đến 500 bộ hồ sơ chào bán nợ xấu Việt Nam cho các tổ chức tài chính nước ngoài. Thế nhưng từ đó đến nay vẫn không có bất kỳ hồi âm chính thức nào từ các đối tác tiềm tàng về tư thế sẵn sàng ôm lại cái núi nợ nằm ấy. Vô hình chung cũng làm tan hoang phong cách tuyên giáo, tuyên truyền giáo dục đó. Phong cách tuyên giáo các đối tác nước ngoài phải xếp hàng để mua nợ khu xấu của VMC. Trong thực tế, cứ thực nghiệm bản thành tích của VMC chỉ xử lý được vài 3% số nợ xấu mua lại từ các ngân hàng thương mại, sẽ thấy triển vọng để khoảng 1/3 khối tổ chức tín dụng một đi không trở lại là rất cao trong vài năm tới. Và nợ mới là chồng nợ cũ nữa thì làm sao sống nổi được. Nền kinh tế Việt Nam lao vào vùng phá sản trong những năm tới không khác mấy trường hợp của Argentina trong hai lần vào năm 2001 và năm 2014. Vẫn còn đến khoảng 900.000 tỷ đồng nợ xấu treo trong hệ thống ngân hàng và trong bảng kế toán thuần giấy của VMC mà không biết bán lại cho ai. Thậm chí tỷ lệ nợ xấu đang tăng mạnh một cách không thể cưỡng lại, bắt nguồn từ con sóng đầu cơ bất động sản ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành ở Việt Nam vào 2017-2018. Trong năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng nóng đã lên đến 37%, cao gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng bình quân là 18%, mà rất có thể số tín dụng này đã được tuồn cho giới đầu cơ bất động sản, tái hiện quy trình tín dụng nợ xấu hậu giai đoạn giá bất động sản tăng gấp 3 lần vào năm 2007. Tóm lại, không thể khác hơn, không bóng ma phá sản đang hiện hình từng ngày là đáp số đích đáng nhất cho bản báo cáo GDP Việt Nam tăng hơn 6%. của giới lãnh đạo trơn tuột trong cái nội các chính phủ đã trôi hơn hết nửa khóa, đang và sẽ đẩy nền kinh tế cùng xã hội Việt Nam vào một cơn khủng hoảng vô phương tránh thoát. Trong khi nền kinh tế tài chính trong nước như thế, thì bộ máy cộng sản sống sót tiếp tục ăn hoang phá hoại, không thể tưởng tượng được. Trong khi nền kinh tế tài chính quý quốc gia như thế, mà bây giờ nó muốn tự đặt tẩy cái căn cước cộng sản cuối mùa nữa, bằng cách là nó đi nó lập cái công viên Fidel để nó tưởng niệm đồng chí Fidel Castro của nó. À, trong khi đó thì ngân sách quốc gia nó hụt, nó tăng thu bằng cách là nó bắt học trò đóng học phí ở các nước ngoài không cộng sản. Người ta có cái chính sách gọi là cưỡng bách giáo dục, trẻ con là phải đi học, không đi học là cha mẹ bị khiển trách, mà đi chả có bắt đi học, và đi học phải được miễn phí. Tôi nhớ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là miễn phí, miễn học phí cho đến cấp trung học, mà kể cả trong cấp đại học nữa. Trong khi đó đây là từ ấu trĩ đó là bắt đầu đóng học phí rồi, mà nó, trong khi nó bắt nó bóp nạn dân như thế, thì nó dùng cái tiền nó thu của dân nó đi nó làm cái công viên Fidel tốn bao nhiêu tỷ đô la. Và đây là cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 năm 2018. Blogger Trần Văn đặt vấn đề câu hỏi: chọn đi, công viên Fidel hay miễn học phí cho trẻ con? Đấy, để tôi lướt qua cái gì là tôi chỉ lấy làm vui là trong nước có những blog đặt vấn đề. Ngày 12 tháng 9, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam nghe và cho ý kiến về dự luật sửa luật giáo dục tại Hà Nội, thì Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân tỉnh này triệu tập hội họp bất thường để thông qua nghị quyết về việc đặt tên cho công viên sẽ khánh thành vào ngày 15 tháng 9 tại thành phố Đông Hà là công viên Fidel, diện tích 16 hectare, có tượng đài Fidel Castro ở chính nước Cuba. Trước khi chết, anh Castro đã dặn là không có được đeo đốc tượng ấy, mà ở bên Việt, anh cộng sản cuối mùa này lại đúc tượng Fidel Castro. Tổng số đầu tư là 115 tỷ đồng, trong đó công khố chi 30 tỷ, Quảng Trị đem công khố thổ ra đấu giá kiếm thêm 85 tỷ nữa để bù vào cho đủ. Đấy. Nó tự lục được tả nó là cộng sản cuối mùa như thế nào. Giữa những thứ kiểu như công viên Fidel với những chính sách như miễn học phí cho trẻ con theo học các bậc mầm non, bậc trung học hoặc cơ sở của hệ thống công lập, hỗ trợ học phí cho trẻ con phải học khổ cấp, thứ nào hữu cho quốc gia, dân tộc, đáng bận tâm và phải nỗ lực thực hiện cho bằng được hơn. Tại sao tưởng nhớ bày tỏ sự biết ơn Fidel có thể thôi thúc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam mạnh mẽ tới mức mạnh dạn mang cả công thổ ra đấu giá để có tiền hoàn tất cái công viên Fidel, mà lại đắn đo bằng ra tán vào chuyện tiếp tục tiếp sức cho trẻ con học hành? Đó là đặc thù của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ha. Đấy, một cái ngớ ngẩn như thế là chứng tỏ rằng anh Việt Cộng, anh tự lột mặt nạ là anh là cộng sản. Anh có thể anh sẽ là thằng cộng sản cuối cùng trên cái hành tinh này, trong khi những nước cộng sản khác nó đã chết tiệt rồi. Bây giờ bản tin ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, blogger Phạm Thị Dũng đặt vấn đề là: anh Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sang Liên Xô, sang Nga tuần trước, và ông Phạm Thị Dũng đặt là: ông Trọng được gì sau Trung Du Nga? Và tôi theo cái đọc cái thông cáo chung thì anh khoe rằng thì là anh mua vũ khí của Nga tới 10 tỷ đô la, trong khi đó anh mua vũ khí của Mỹ thì anh chỉ có 100 tỷ thôi, 100 triệu thôi chứ. Rồi ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề này, ngơ ngáo EVFTA tức là gì? Ông đặt lại vấn đề là trong khi anh cuộc đường kinh tế tài chính với cả Liên Âu, cả Âu bên Mỹ, anh ngơ ngơ ngáo ngáo mà anh đi sang Nga mà anh lại anh công trong cái thông cáo chung anh mua 10 tỷ vũ khí Nga, tiền đâu mà mua? Chắc chắn là anh chỉ đưa ra cái đó để chấn an nội bộ anh rằng thì phe các nước sau chuyện anh ở trong tôi đọc cái thông cáo chung anh cười lắm, là anh nói rằng thì là Việt Nam luôn luôn biết ơn Nga trong quá khứ. Tuy rằng hai nước, tuy rằng Nga không còn là cộng sản nữa, nhưng mà vẫn là tình nghĩa anh em. Đấy. Cái chuyến đi Nga này nó là một trò diễu giả tức cười. Trong khi về phía Tàu thì sao? Bây giờ dư luận tiếp tục đặt vấn đề là đồng nhân dân tệ như thế nào ở Việt Nam. Và đây là bài trên Bosit Việt Nam của Lương Bằng ngày 13 tháng 9. Đặt vấn đề rằng ngang nhiên dùng nhân dân tệ trên đất Việt Nam thì tiền nó chạy thẳng về Trung Quốc. Tiêu tiền nhân dân tệ bất hợp pháp ở Việt Nam này. Nói bất hợp pháp thì là đã nhiều người nói rồi, tôi lướt qua cái chuyện này. Và ông cho chị để ý rằng tiền chạy thẳng về Trung Quốc. Bộ Tài chính cho hay tại một số địa bàn du lịch trong điểm ở như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang bùng phát hiện tượng các tour du lịch zero đồng với nguồn khách chủ yếu là khách Trung Quốc, tức là về cái ngành du lịch mà cho được tiêu đồng nhân dân tệ mà không cần phải ra cái thông tư gì cả, là anh Tàu anh đã áp là thiệt thực hiện cái này rồi. Mà qua cái du lịch là anh tổ chức các khách sạn, tổ chức các tour du lịch và các khách sạn là để đón du lịch Tàu. Là nó nói tiếng Tàu, nó không cho du khách nước ngoài vào và nó dùng nhân dân tệ, mà nó không dùng nhân dân tệ, nó dùng cái thẻ credit bằng tiền Tàu thì nó truy tiêu vào cái thẻ đó. Về bản chất các tour du lịch này không phải là khách hàng được đi du lịch miễn phí, đây là một hình thức thu hút khách của các công ty là lữ hành Trung Quốc, tức là các công ty lữ hành nó tổ chức khách sạn mới ăn uống mới tiếp đón ở Việt Nam, rồi nó trả bằng tiền Tàu thì rồi nó lại về Tàu, anh Việt trả được cái gì cả. Đây chính là các địa điểm do chính các công ty này lập nên hoặc chỉ định, nói nổi cộm trong chuỗi du lịch dịch vụ này chính là hoạt động mua sắm tại các cơ sở bán hàng đã được chỉ định trước. Nói về các địa điểm mua sắm này, Bộ Tài chính cho hay thường do chủ người Trung Quốc điều hành bán hàng nhưng lại thuê người Việt Nam đứng tên đăng ký kinh doanh. Xâm lược thầm lặng Tàu ở Việt Nam nó là như thế. Đây chính là Bộ Tài chính quan ngại, đây chính là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ khách hàng nhận phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Còn kinh tế Việt Nam thì có nguy cơ thất thu vì không xuất khẩu được hàng hóa, khách Trung Quốc lại mua chính hàng Trung Quốc trên đất Việt Nam. Nói về phương thức thanh toán, Bộ Tài chính nêu rõ việc khách hàng ngang nhiên thanh toán bằng đồng nhân dân tệ hoặc thanh toán qua thẻ bất hợp pháp. Đấy, thẻ. Đó là sử dụng thẻ do ngân hàng Trung Quốc phát hành, quẹt qua máy POS do ngân hàng Trung Quốc phát hành mà không cần đăng ký với ngân hàng Việt Nam. Hoặc thanh toán bằng cách sử dụng các ví điện tử như Alipay, WeChat Pay do các đối tượng Trung Quốc cung cấp cho du khách Trung Quốc. Bộ Tài chính đánh giá và cho rằng đây là vấn đề cần được kiểm soát nhưng còn nhiều khó khăn. Khó khăn đó là chính sách của nhà nước. Bộ Tài chính nói nguyên văn như thế này. Đây là các thủ đoạn mới tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng Việt Nam. Với các phương thức thanh toán này, các cơ quan quản lý của Việt Nam khó kiểm soát được dòng tiền, doanh thu bán hàng của các điểm bán hàng. Đấy. Rồi thì bài báo thì tiếp tục đặt vấn đề là sai phạm về thuế nghiêm trọng sẽ chuyển công an. Bộ Tài chính cho biết đã đề ra nhiều biện pháp quản lý nên hiện tượng tour du lịch zero đồng đã giảm mạnh trong năm 2016-2017. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc lập ra điều hành đã tìm ra các thủ đoạn hành vi mới như thanh toán qua POS trái phép, thanh toán qua các ví điện tử bất hợp pháp. Điều đó khiến công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch còn nhiều vướng mắc. Chẳng hạn, dù có tình trạng trên, nhưng các cơ quan quản lý vẫn chưa có biện pháp giám sát, phát hiện kịp thời để ngăn chặn và xử lý. Một trong những biện pháp Bộ Tài chính đề ra thời gian tới là sẽ xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra các công ty lữ hành tại các địa bàn trọng điểm. Khi phát hiện các sai phạm về thuế là nghiêm trọng thì cần củng cố hồ sơ, chuyển công an, xử lý theo quy định. Bây giờ sẽ, toàn là sẽ không, là nông làm. Và bây giờ, cái chị Chủ tịch Quốc hội là chị Kim Ngân này, bây giờ chị phải lên tiếng về cái vụ mà cho sử dụng tiền Trung Quốc ở biên giới là vi hiến. Đây là bản tin ngày 14 tháng 9, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội hay chấm, dư luận nói cho sử dụng tiền Trung Quốc ở biên giới là vi hiến. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng chính phủ đang xem lại thông tư cho sử dụng nhân dân tệ ở biên giới trong lúc có những dư luận trái chiều về quyết định của Ngân hàng Nhà nước cho phép thanh toán đồng tiền Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Cũng nhắc lại cái thông tư 19 đó, thì tôi lướt qua. Theo bà Ngân, có nhiều dư luận trong ngoài nước liên quan đến thông tư. Bà nói, có người nói vi hiến. Liệu có vi hiến vi phạm pháp luật không? Vì trên một đất nước có sử dụng hai đồng tiền? Dấu hỏi. Bà Ngân nói cần phải trả lời câu hỏi này và yêu cầu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phải trực tiếp chỉ đạo việc này. Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội được đưa ra không lâu sau khi hàng trăm trí thức Việt Nam đồng loạt ký tên vào một tuyên bố phản đối quyết định của Ngân hàng Nhà nước vì họ cho là vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Ông nhắc lại tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, rồi những bác sĩ Đinh Đức Long v.v. tôi lướt qua đi. Tôi để ý đến bên Tàu. Theo hãng tin Nhà nước Trung Quốc Xinhua, thông tư này củng cố thêm nghị định của chính phủ Việt Nam về thanh toán ở khu vực biên giới, thông tư 19 đó, có hiệu lực vào tháng 1 năm nay và thay thế một quy định khác của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra năm 2004 về thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Việt Nam hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á, khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ USD trong năm nay. Đấy là theo tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa ra hôm 26 tháng 7. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trên thông tư 19-2018 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Đấy, nó tự lập thể đấy. Tuy nhiên, tâm lý bài Trung Quốc tiếp tục tăng cao khi người dân trong nước lo ngại về các dự án đầu tư của Trung Quốc nhằm khai thác tài nguyên của Việt Nam, trong đó nổi nhất là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, và gần đây là trong dự luật đặc khu kinh tế, trong đó có các nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm. Trong tháng 6, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khắp Việt Nam và trên thế giới, nơi có nhiều người Việt sinh sống, để phản đối dự luật này, khi công chúng cho rằng sẽ có nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau các dự án ở các đặc khu kinh tế. Việt Nam có 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên. Và ngoài vấn đề cộng nô, tàu Hán nô, vì nó sau cái vụ 10 tháng 6 thì nó bịt miệng dư luận bằng cái công luật an ninh mạng, và nó điều đình với công ty Google và công ty Facebook, và dư luận quốc tế đang để ý đến vấn đề này. Nhưng mà tôi có cái thông tin ngày 15 tháng 9, 2018 đăng ở trên blog Bullshit Việt Nam là Facebook đã tỏ thái độ rồi, từ chối cái yêu cầu của Việt Cộng. Cuối cùng Facebook cũng nói về Việt Nam. Người sử dụng Facebook tại Việt Nam cuối cùng có một câu trả lời về thái độ của Facebook đối với chính phủ Việt Nam. trong một phát biểu tại phiên điều trần ngày 5 tháng 9 vừa qua ở Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ, bà Sheryl Sandberg, bộ nhân vật quyền lực số 2 của Facebook sau Mark Zuckerberg, cho biết, nguyên chấm, hai chấm, chúng tôi không có máy chủ Việt Nam, và trừ những ngoại lệ rất ít ỏi, khi có những mối đe dọa nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị. Thượng nghị sĩ Marco Rubio hỏi rằng, và các bạn sẽ không bao giờ làm như vậy hả? Thì Sandberg trả lời, chúng tôi sẽ không làm như vậy. Và ông hỏi tiếp, các bạn sẽ không đồng ý làm như vậy để được hoạt động chứ? Và trả lời rằng, chúng tôi chỉ hoạt động ở những quốc gia mà chúng tôi có thể giữ được những giá trị của mình. Ông Rubio hỏi tiếp, điều đó áp dụng cho cả Trung Quốc hả? Và Sandberg trả lời, điều đó cũng áp dụng cho cả Trung Quốc nữa. Trước đó, Thượng nghị sĩ Rubio đã trình bày hàng loạt động thái mới đây của các chính phủ mà ông gọi cho là độc tài ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Nga, ở Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiểm soát thông tin những người dùng Internet và ngăn chặn thông tin của các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Trong khi đó thì luật an ninh mạng của Việt Nam cũng được nhắc đến khá chi tiết khi ông Rubio nói rõ nó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2019 tới. Theo đó, Facebook phải lưu giữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam và phải cung cấp thông tin cho chính Việt Nam. Khi được hỏi, Facebook có ủng hộ các nguyên tắc dân chủ trên toàn cầu không hay chỉ ủng hộ chúng ở Mỹ mà thôi, thì bà Sandberg cho biết, chúng tôi ủng hộ các nguyên tắc này trên toàn cầu. Nhớ nha, chúng tôi ủng hộ các nguyên tắc này trên toàn cầu. Đấy là nó tự lật tẩy, nó là cộng sản cuối mùa cho tên chót, và nó bị thế giới đối hóa những hóa như thế nào. Và Dân Làm Báo có một bài mà tôi tham khảo để mà làm nền cho cái bài bình luận thời sự hôm nay, là bài của Dân Làm Báo nói về tình trạng chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam như thế nào, để chứng tỏ rằng Việt Nam đã bị tàu nó xâm thực như thế nào, nó bị hán hóa như thế nào. Và có thể đây là Việt Nam đang bị xâm lăng bằng chiến tranh mềm, và ủng hộ biểu tình chống xâm lăng dùm cho Đảng và Nhà nước. Dân biểu tình chống xâm lăng dùm cho Đảng thì Nhà nước phải ủng hộ. Từ ngày khai thiên lập địa, con người đã biết tranh giành đánh nhau vì sự sinh tồn, cũng như mục đích giành dân lấn đất hoặc buộc người khác phục tùng thế mình, gọi chung là chiến tranh. Vì con người dùng vũ khí máu lửa để tàn sát lẫn nhau nên gọi là chiến tranh nóng. Từ đó nó biến đổi theo thời gian, có chiến tranh lạnh, nghĩa là nhìn nhau không đánh nhưng bụng đầy bồ rau găm, và đem chiến tranh nóng cho người khác lãnh đạn. Và chiến tranh thương mại thì không dùng vũ khí mà dùng việc trao đổi mua bán để làm cho đối thủ sức bất sang bang đi đến sụp đổ. Và cũng có một loại chiến tranh khác ít ai để ý và chưa có tên, chỉ tạm gọi là chiến tranh mềm, nghĩa là nghe thì êm tai nhẹ nhàng nhưng rất thâm độc và tinh vi, nghĩa là nó không dùng vũ khí, không giết người nhưng làm diệt vong một dân tộc bằng một sự điều khiển từ xa, gọi là remote control. Thật vậy, chỉ cần một cái bấm nó sẽ làm thay đổi một trận chiến. Vô phước thay, Việt Nam ta bị tàu cộng xâm lăng bằng cuộc chiến tranh mềm đó. Nó đã và đang hoành hành khốc liệt trên nhiều phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Ở đây chỉ bàn tổng quát lại cái nhìn thấy của nhiều người cùng nhìn chung về hiện tình Việt Nam để suy luận về cuộc xâm lăng mềm của người anh em láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng. Thì bài này có 4 tiểu đề mục: một là về chính trị, 2 là về kinh tế, 3 là về xã hội, 4 là về văn hóa. Xâm lăng chính trị mềm như thế nào? Nhìn là thấy cái gì tàu cộng làm thì Việt Cộng bất chấp làm theo, để y như là bản sao của Trung Cộng. Đã. Những điều trên làm cho người dân có cảm tưởng rằng Cộng sản Việt Nam bị Trung Cộng nắm đầu và bảo làm những điều gì đó theo một mật lệnh gì đó mà phải tuân hành tuyệt đối. Tác giả không dám ám chỉ về mặt đế thành đô vì không thấy bằng chứng rõ ràng, nhưng dường như những diễn biến trên trường chính trị hàng ngày là bằng chứng để người dân nhìn thấy những điều trên là đúng. Việt Cộng đang thực hiện dần dần một mật ước mà người bấm nút điều khiển từ xa là Tàu Cộng. Thật là vô lý. Vô lý hơn nữa, những người cầm đầu lại hèn nhát để biển đảo bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đoạt, bắn chết quân mình mà không hề có phản ứng. Dân mình ra đánh cá thì bị tàu Trung Cộng đâm chìm, cướp phá và bắn giết, mà nhà nước không ai dám mở miệng, còn ngụy biện là tàu lạ, không dám nêu đích danh. Bây giờ bất chấp dư luận, có ý kiến người dân tự động, tự động dâng cho tàu ba vùng trọng điểm chiến lược an ninh về kinh tế quốc gia là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Còn hơn nữa, biên giới được mở rộng, ưu ái cho dân tàu ra vô không kiểm soát. Rồi nó bất chấp dư luận. Bây giờ không còn là ý kiến người dân nữa, mà tôi cho là nó tự lật tẩy, nó là hán nổ. Nhiều nó để người dân có thể quả quyết rằng các ông bà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chỉ là quan thái thú tân thời, bị remote control điều khiển từ xa ở nước lạ trong ngoặc kép. Suy diễn ra, Việt Nam đang bị xâm lăng chính trị mềm. Chiến tranh chính trị mềm có nghĩa là Việt Nam đang bị Trung Cộng nắm đầu. Đấy là mục thứ nhất. Mục thứ hai là xâm lăng kinh tế mềm, là nói về vấn đề là Made in China đó. Made in China đến Việt Nam không làm cho kinh tế phát triển, toàn đem theo những điều xấu mà người dân nhìn thấy hàng ngày. Những công trình mượn vốn Made in China và được nhà thầu Made in China xây cất, ít khi hiện đại, đúng tiêu chuẩn quốc tế, đúng quy trình và đem lại được những lợi ích thiết thực làm cho người dân nhìn thấy. Tất cả chỉ là những cái bẫy, đồ dỏm và đẻo. Và những điều đó có thể dẫn đến việc cắt đất trừ đã biến Việt Nam thành bãi rác tiêu thụ đồ dỏm. Đồ dỏm là hàng không đúng tiêu chuẩn lại bị trả lại khi xuất cảng qua các nước khác đó. Hoặc dùng Việt Nam bán hàng dùm qua các nước tư bản. Mới đây, dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vừa hoàn thành. Nó là một thí dụ cho mượn vốn và xây cất của tàu. Đó. Đi từ Cát Linh đến Hà Đông bằng tàu thì phải in tiếng vé bằng tiếng tàu, chứ in tiếng gì bây giờ. Còn các thương gia tàu đến Việt Nam, họ mua chỉ hàng loạt những sản phẩm nông sản không hợp lý với giá trên trời dưới đất, hay đó là những mánh khóe làm lũng đoạn thị trường, làm ngất ngư người dân nghèo nông thôn. Mới đây, nhà nước Cộng sản Việt Nam còn cho lưu hành nhân dân tệ ở 7 tỉnh biên giới. Có chắc chỉ có các tỉnh đầy hay là lần lượt thêm nhiều tỉnh để cuối cùng cả nước. Đừng nói chi xa thôi, mà nói ngay đến ngày mai, dân buôn tỉnh lẻ vào Đà Nẵng, Nha Trang, nơi mà dân tàu đông hơn quân Nguyên, xài mao tệ với nhau, thì ai cấm được? Rồi, người lạ trong ngoặc kép, giao dịch với người quen, có kiểm soát được không? Những người quen này giao lưu với nhau để với nhiều thuận lợi, thì một vài triệu bôi trơn, ai cản được? Bôi trơn, nó ló tay đó. Thế rồi, qua ngày mai, ngày mốt, cả nước xài mao tệ là chuyện bình thường. Vậy, tương lai kinh tế Việt Nam đi về đâu khi con đinh ốc mình không làm được và cũng không có sản phẩm thương hiệu nào có tiếng trên thương trường quốc tế, mà phần nhiều đều có đoàn quân xâm lược MIC là Made in China đó, cung cấp, thì Trung Quốc chiến tranh kinh tế mà hôm nay Việt Nam thua là cái chắc. Đến mục thứ ba là xâm lăng xã hội mềm, tức là gì? Hỏi đến người dân nào thì ai cũng biết mình đang sống chung với hóa chất, hít thở không khí ô nhiễm và bắt đầu sống chung với người lạ tàu đó. Có nền văn hóa văn minh của năm 1909 hồi đó, tức là anh tàu là cái văn minh của nó từ năm 1900 hồi đó, tức là cổ lỗ sĩ đó. Có thể nói rằng Việt Nam là xã hội hóa chất, xã nữa là nơi thí nghiệm công nghệ hóa chất. Đố ai sống ở Việt Nam mà không ăn uống hóa chất của các chợ biên giới, chợ Kim Biên. Chỉ nhìn vào gian hàng hóa chất, những can chai nhựa, cần xé, bịt ni lông cũ kỹ, dơ bẩn, đựng hóa chất nằm lăn lóc dưới sàn, mặt sàn ướt át, nhuộm màu đỏ, đỏ xanh, không có nhãn hiệu xuất xứ. Mà những thứ đó là nằm trên mâm cơm hàng ngày trong gia đình mình, thì không hãi hùng sao được. Ngoài những thức ăn, rau quả trái cây có tẩm hóa chất, còn có hàng giả, thuốc giả tràn ngập thị trường mà hầu hết xuất xứ cũng từ bên tàu. Thì nhắc đến Tây Nguyên và Bọc Mô Sa thì tôi lướt qua. Sống chung với người lạ, gần đây nhiều vùng lại xuất hiện những người dân lạ sống tự nhiên như nhà mình. giao dịch và hành xử với người bản địa như kẻ mẹ mạnh thời Trung Quốc, à, thời Trung Cổ. Và chuyện này người dân đã nhìn thấy nó đang bắt đầu tiệm tiến theo bước chân của những kẻ xâm lăng. Mọi thứ được tuồn vào Việt Nam vô tội vạ. Ai đem nó đến? Có phải Việt Nam đang bị xâm lăng xã hội mềm không? Đúng hay sai gì cũng vậy, muốn hay không muốn, người dân cũng phải sống chung với tất cả, vì quen lạ gì cũng là một. Dân Nha Trang đang nếm mùi rồi. Với đến thứ tư là xâm lăng văn hóa mềm. Không cần nói nhiều về mọi thứ, mà chỉ cần hai điều thời sự nóng bỏng mà trên mạng và báo Lệ Đảng bàn luận đầy rẫy, như là việc trai gái bày trò học tập đú đần và trẻ con phải học tiếng Việt cải cách. Trai gái học tập bằng mọi phương tiện trong sáng là chuyện bình thường, đằng này lại bằng những trò gợi dục làm cho ông bà ngồi trên bàn thờ phải xấu hổ thì không thể chấp nhận được. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức cùng với kết quả với trăm năm trồng nghề của bác rồi, thế thì còn chi là giống lạc hồng. Nhưng tại sao ông bà lại không cho học tập theo gương bác? Bởi vì có quá nhiều tin tức sai lầm và đánh phá đem lại nghi ngờ rằng bác không phải là con dòng cháu tiên, như gần đây dân làm báo đã nêu bằng chứng của đảng và nhà nước là công nhận Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người. Còn về việc bắt trẻ con phải học chữ Việt mới, công nghệ mới với âm điệu nan đá giống tiếng Tàu thì miễn bàn, vì nhiều dân mạng đã phân tích đầy đủ và cũng không quên quăng vào mặt Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại nguyên một cái cuốn tự điển chửi chúa của dân gian, chỉ nêu một vài vấn đề chính mà thôi. Là gì? Hai ông ấy là ai mà dám ngang nhiên nhìn, ngang nhiên qua mặt mọi người quá trắng trợn để đúng một cái áp đặt lên đầu thế hệ trẻ rường cột của quốc gia mà không phải qua đúng một quy trình nhân dân nào, đó là chưa nói đến luật pháp nhà nước, quốc hội, bộ giáo dục ở đâu. Còn nếu nhà nước đứng sau lưng thì chuyện văn hóa của một dân tộc, sự tồn vong của một đất nước đâu một sáng một chiều bảo dân phải chấp nhận chuyện đã rồi. Nếu tiếng Việt cải cách mà được áp đặt thì sau một thế hệ còn cho mình có đọc được những tài liệu văn hóa lịch sử ngàn năm chống Tàu hay không? Ai có trách nhiệm dịch lại tất cả? Lỡ mà nhà nước quên không thèm dịch và chúng ta đang ngậm hờn nơi chín suối thì con cháu mình bị Hán hóa có còn tha thiết dịch lại những tài liệu đó không? Nghĩ đến đây, người dân liên tưởng đến việc mỗi lần Tàu xâm lăng là mỗi lần họ đốt sách hủy hoại công trình văn hóa của đất nước ta. Từ đó người dân nhìn thấy trong hoa kép, nhìn thấy tiếng Việt, nguồn Việt đang bị xâm lăng mềm tiêu diệt, và nếu không ngăn chặn sớm, dân tộc Việt sẽ bị đồng hóa. Giờ đây có một thơ trên mạng là tôi lướt qua thì bị không có tính cách tài liệu, chỉ là dân trình dân gian mà thôi. Kết luận rằng nếu càng bị đàn áp và bắt dân bỏ tù vì biểu tình chống xâm lăng dùng cho nhà nước thì dân càng tin rằng đất nước đang lâm nguy bởi cuộc xâm lăng mềm được điều khiển bằng remote control ở Bắc Kinh, mà tổng chỉ huy quân xâm lược là Hồ Tập Trương. Hồ Chí Minh là có hai lý lịch, Hồ Tập Trương. Tổng chỉ huy quân xâm lược là Hồ Tập Trương, và nhà nước ta là nơi nhận tín hiệu biến cho dân như con ếch đang bị thụ dân đun sôi. Cái hành ví von này rất hay, như con ếch đang bị đun sôi sung sướng hưởng thụ trong làn nước ấm, nhưng mà nó cứ ấm dần lên và nó nóng dần lên. Con ếch trong dân Việt Nam bây giờ đấy. Trước khi chụp mũ người viết cũng như người dân biểu tình là phản động, xin các ông bà lãnh đạo thì lên tiếng công đạo về những điều người dân nhìn thấy trước mắt cùng diễn biến của nó để suy luận rõ ràng rằng đất nước đang bị chiến tranh mềm, đúng hay không? Nếu các ông bà không thấy những điều dân nhìn thấy thì chính các ông bà là phản động. Cuối cùng, các ông bà cũng nên nhớ rằng càng ngày các cuộc biểu tình chống xâm lăng càng có cường độ mạnh để đủ đập tan giặc nội xâm nơi nhận tín hiệu của remote control. Đó là phương cách tốt nhất đánh tan giặc ngoại xâm. Và đây là bài blog cuối cùng, bài cuối cùng của Facebooker Đào Tăng Dực đăng ở trên báo Tiếng Dân, có tựa đề là Từ Cộng Nô Đến Hano. Thì tôi mượn cái gợi ý của cái bài này để tôi viết cái bài bình luận thời sự hôm nay, có tựa đề là Cộng Nô đến Hà Nội, Việt Tân Cộng sản đang tự lật tẩy. Và tôi cảm ơn ông Đào Trăng Dực đã nhắc tôi cái căn cước Cộng Nô và Hà Nội. Và cảm ơn ông Đào Trăng Dực cho tôi mượn cái bài của ông làm kết luận cho bình luận thời sự hôm nay. Một trong những yếu tính đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam là tinh thần nô lệ ngoại bang của tập thể này. Tại sao lại dùng là danh từ bè lũ Cộng Nô? Dĩ nhiên chữ Cộng là viết tắt chữ Cộng sản và Nô là viết tắt chữ Nô lệ. Toàn chữ Cộng Nô là lên án Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo đuổi một ý thức hệ ngoại lai đến từ phương Tây và hoàn toàn không liên hệ gì đến nền văn hóa Đông Á của dân tộc. Không những toàn đảng theo đuổi ý thức hệ Marxist, Mác Lê mà còn mù quáng tôn thờ những thần tượng Cộng sản vô cùng tàn ác đã sát hại hàng triệu sinh linh của chính dân tộc họ như Lenin và Stalin. Chính vì thế, danh từ Cộng Nô sử dụng để lên án Đảng Cộng sản Việt Nam vào giai đoạn đó của lịch sử là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, từ giai đoạn thập niên 90 sau khi bức tường ô nhục Bá Linh, khối Cộng sản Đông Âu, Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ và Hiệp ước Thành Đô được ký kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 9 năm 1990 thì danh từ Cộng Nô lại nhường bước cho một danh từ mới mẻ và phản ánh thực tế hơn, đó là danh từ Hán Nô. Tại sao dân chúng Việt Nam lại sử dụng danh từ Hán Nô để gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì danh từ Cộng Nô thuộc trước? Tôi không nghĩ là thay vì đâu. Tại vì thế thì tôi đặt tựa đề là từ Hán Nô đến, từ Cộng Nô đến Hán Nô, nó là một cái quy trình chứ không có thay thế. Nó còn cả hai cái. Có hai nguyên nhân chính. Trước hết, cùng với sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu, Liên bang Xô Viết và sự cải tổ kinh tế lẫn xã hội tại Trung Cộng và các quốc gia cộng sản khác thì chủ nghĩa Mác Lê trên thực tế đã cao trùng, đúng, cái là lý thuyết Mác Lê. Có thể nói một cách khách quan rằng không những chủ nghĩa này đã bị hủy diệt tận gốc rễ mà chỉ có những người điên mới còn thực sự theo đuổi nó mà thôi. Không một đảng viên nào của các đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Cuba còn tin tưởng vào chủ thuyết Mác Lê cả. Chính vì thế, Cộng Nô như một mẫu người cũng không còn hiện hữu trên thực tế. Đó còn hiện hữu chứ, và nên đó chỉ là cái bước đầu của cái đi đến Hán Nô mà thôi. Điểm thứ hai, tuy nhiên một mẫu người khác lại xuất hiện thay thế được cá nhân gọi là bè lũ Hán Nô. Hán Nô dĩ nhiên có nghĩa là làm nô lệ cho dòng dõi Hán tộc hoặc người Tàu. Tại sao thế? Lý do là vì toàn dân nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã dâng hiến một phần thác Bản Dốc, toàn bộ ải Nam Quan, một phần Trường Sa, hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải và gần hết là dự luật đặc khu kinh tế dâng hiến các đảo Vân Đồn miền Bắc, Bắc Vân Phong miền Trung và Phú Quốc miền Nam cho Trung Cộng. Hầu người Tàu có thể định cư vĩnh viễn tại nước ta, họ có thể sinh con đẻ cái và củng cố cho chiến dịch độc chiếm toàn bộ Biển Đông. Họ cũng có thể phát huy con đường tơ lụa và hoàn tất giấc mơ Trung Quốc vĩ đại của Tập Cận Bình. Gần đây nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hợp thức hóa trên nguyên tắc sự luân lưu của đồng nhân dân tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Và ông đi vấn đề ngược dòng lịch sử và suy xét cẩn thận thì nguyên nhân khách quan nhất phát xuất từ bản thân người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lãnh tụ kính yêu muôn đời của Đảng là Hồ Chí Minh. Ông Hồ xuất thân từ một gia đình nho giáo nhưng Tây học. Do đó mặc dù nguồn máy đang khỏi phòng gấp trăm lần, ông chỉ thông thạo ba ngôn ngữ chính là tiếng Việt, chữ Nho và tiếng Pháp. Hậu quả là ông chịu ảnh hưởng của ba nền văn hóa dân tộc Việt, văn hóa Trung Hoa qua chữ Hán và văn hóa Tây Phương qua tiếng Pháp. Văn hóa Tây Phương bao gồm ý thức hệ Mác Lê. Và ông Facebooker này nói rằng trước hết ông Hồ không có tư duy sáng tạo nhưng có tài bắt chước rồi và đúng. Ông lấy tư tưởng người khác làm tư tưởng của mình, như vài dòng chữ của Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, từ ý niệm chồng người của Hoàn Trọng trong Đông Chu Lịch Quốc và nhiều khái niệm của Mao Trạch Đông áp dụng cho Việt Nam. Tiếp theo đó, trong ba nền văn hóa cấu tạo nên con người của ông thì ông khinh thường nền văn hóa Việt Nam nhưng lại ngưỡng mộ chân thành văn hóa Trung Hoa và ý thức hệ Mác Lê. tuy cùng thế hệ nhưng tương quan giữa Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông là một tương quan thầy trò, theo đó Hồ Chí Minh là học trò ngoan và Mao Trạch Đông là thầy giáo vĩ đại, từ đó sinh ra tương quan lúc đầu là thầy trò và sau đó là chủ tớ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hậu quả cho dân tộc Việt Nam là gì? Hậu quả tức thời khi ông Hồ còn sinh tiền là công hàm bán nước Phạm Văn Đồng, nhường Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Nếu không có Hồ Chí Minh lãnh đạo chỉ đạo, làm sao Phạm Văn Đồng dám công dám ký công hàm này? Hậu quả hiện tiền và lâu dài là từng bước Đảng Cộng sản Việt Nam sáp nhập Tổ quốc Việt Nam vào một đại Trung Quốc, mà biên cương là lãnh thổ sẽ phình ra bao gồm toàn bộ Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Nếu chúng ta không hành động gì cả thì sẽ nhanh chóng thôi, giấc mơ bán nước điên khùng cho Trung Quốc của thi sĩ Việt Cộng Tô Hữu sẽ thành sự thật. Biên giới là mình, bến tê biên giới cũng tình quê hương. Đã đến lúc toàn dân Việt phải vùng lên thay đổi chế độ độc tài Hán nô này bằng một nền dân chủ kiến định pháp trị và đa nguyên chân chính. Một trong những hành động ngoại giao đầu tiên của một chính quyền dân chủ thực sự của dân, do dân và vì dân là khởi kiện Trung Cộng với tòa trọng tài thường trực tại The Hague, Hà Lan, hầu xác định chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa. Dĩ nhiên, đây chỉ là phát pháo đầu tiên đánh dấu sự thức tỉnh toàn diện của dân tộc Việt Nam trong tiến trình phục hưng đất nước sau đêm dài tăm tối của độc tài cộng sản vĩ nhân. Vâng, tôi xin cảm ơn Facebooker Đăng Dực đã cho tôi cái bài bình luận rất hay, mặc dù tôi có đính chính vài điểm trong đó. Và đây là một kết luận ngắn gọn của tôi cho cái bài bình luận thời sự thế này là Cộng nô rồi Hán nô, Việt Nam Cộng sản đang tự lật tẩy. Hồi nào thế giờ chúng ta lên án nó là Cộng nô Hán nô, mà nó luôn luôn nó chối. Bây giờ nó cùng đường rồi, nó không còn có đường nào để thoát. Nó phải giúp và nách ông chủ tàu của nó. Nó tự lật mặt nạ, nó tự lật tẩy, nó là Hán nô. Và như là Facebook Đào Tăng Dực đã đề nghị là người Việt Nam phải đứng lên làm lịch sử, đánh đổ bọn nội xâm và ngoại xâm. Và theo như tôi thì khi mà toàn thế giới đã coi tàu cộng là công địch và có một chiến dịch toàn cầu để sắp đặt lại trật tự thế giới, không có bọn cộng sản Nga cũng như bọn cộng tàu cũng như bọn cộng sản sống sót ở trên cái hành trình này, thì đó là một tình hình thế giới thuận lợi cho công cuộc lấy lại nước Việt Nam từ tay bọn Hán nô và từ tay bọn Đại Hán tàu, nó sắp đến. Và tôi nghĩ rằng cái tình hình này nó sẽ diễn tiến mau chứ không lâu như mọi người vẫn thường nghĩ. Tôi xin hết.